quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thương chị xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Hôm nay thì không có chị Thu Nga, thành ra chỉ có một mình với Thương Thủy thôi. Hôm nay chúng tôi muốn đưa ra một cái đề tài đang rất là sôi động trong thời sự ở Việt Nam mà cũng làm nức lòng những người chống cộng ở tại hải ngoại nữa. Đó là thái độ rất là anh hùng của hai người trẻ tuổi Việt Nam Phương Uyên và Nguyên Kha vừa bị tòa án Việt Nam Cộng sản kết tội rất là nặng. Chỉ vì cái chuyện mà chống lại cái sự xâm lăng của Trung Quốc, mà họ chống bằng cách nào thưa quý thính giả? Họ chống bằng cách dùng chính máu của mình viết lên những tấm vải để mà chống lại cái sự xâm lăng của Trung Quốc cũng như thái độ nhu nhược của nhà cộng sản, nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Và kết quả và trong cái phiên tòa xử thì là Đinh Nguyên Kha bị kết án 8 năm tù giam, 3 năm quản chế và Nguyễn Phương Uyên bị kết án 6 năm tù chỉ với một cái tội. Là như thế thôi. Và ngay sau khi cái vụ án này xảy ra thì là Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã gửi ngay một lá thư cho nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản để cảnh cáo về cái sự mà kết tội trong trước cái thái độ mà ôn hòa biểu lộ cái ý kiến của mình của người dân như vậy. Nhưng mà thưa quý thính giả, trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chúng tôi không muốn nói đến cái khía cạnh chính trị của điều này, mà chúng tôi chỉ muốn nói đến cái thái độ anh hùng của những người trẻ này. Những người trẻ anh hùng như vậy, cha mẹ Việt Nam nào thì cũng muốn con cái mình nên người và cũng muốn con cái mình can đảm, anh dũng trong những trường hợp cần thiết. Nhưng mà cha mẹ phải làm sao thì con cái mới có nổi những cái thái độ như vậy. Nếu mà quý thính giả theo dõi tin tức thời sự thì thấy không phải chỉ nhất là người ta chú ý đặc biệt đến cô bé Nguyễn Phương Uyên mới có 20 tuổi thôi, trông rất là ngây thơ, trong trắng. Ra trước tòa mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo cái chính cận, trông thật là đơn sơ nhỏ bé như bất cứ con em nào của chúng ta. Thế mà lại có những cái lời đối thoại vô cùng đanh thép. Ngoài những cái hành động mà Phương Uyên đã dùng chính máu mình để viết, thì khi mà ra phiên tòa đó, Phương Uyên đã không xin khoan hồng mà cũng không nhận tội, mà cô lại còn dõng dạc khẳng định là tôi là sinh viên yêu nước. Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước, thì thật sự tôi không can tâm. Nhưng mà thưa quý thính giả, trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chúng tôi ngoài việc mà muốn bàn đến cái thái độ của Nguyễn Phương Uyên, cũng muốn nói đến chính cha mẹ của cô là những người cũng có mặt ở tại phiên tòa đó. Và chính mẹ của cô là bà Nguyễn Thị Nhung, lại khi mà được báo chí phỏng vấn đã chia sẻ là một người mẹ, là người đã sinh ra bé Uyên và nuôi đến ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rất vinh dự về Phương Uyên. Công lao mình nuôi con đến ngày hôm nay đã được thỏa mãn. Thưa quý thính giả, không biết bao nhiêu cha mẹ Việt Nam hiện nay đang sống ở tại hải ngoại như thành phố Houston này có nổi cái thái độ anh hùng như người mẹ, như bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Phương Uyên, khi mà con mình bị kết án tù tới 6 năm tù như vậy, mà thân gái mới có 20 tuổi mà bị ở trong tù tội như thế, mà bà vẫn nói rằng bà vô cùng hãnh diện và bà cảm thấy cái công lao bà nuôi con đã được thỏa mãn. Mới tuần vừa qua thì chúng ta mừng ngày lễ của mẹ, và trong tháng sắp tới thì sẽ mừng ngày lễ của cha. Thưa quý thính giả, là những người cha, người mẹ Việt Nam, ai cũng muốn con cái mình anh hùng. Nhưng mà quý thính giả có nghĩ sao về thái độ của cha mẹ của Nguyễn Phương Uyên trước cái hành động này, ngay cả sau khi con mình bị tòa xử như vậy, không những đã chắc phải nuôi dưỡng con một cách nào đó, rồi lại dạy dỗ con làm sao đó, mà để mà thành ra cô bé Nguyễn Phương Uyên mới có 20 tuổi mà đã dám anh dũng như vậy. Và rồi ngay sau khi con mình bị như vậy thì cha mẹ cô vẫn một lòng hãnh diện về tất cả những cái hành động đó. Đây quả là một cái hành động rất là đáng khâm phục. Đây không biết có phải là đề tài mà cha mẹ Việt Nam nên nói chuyện với con em mình ở tại hải ngoại hay không? Chúng ta có thể, nhiều người có thể nghĩ rằng đây là chuyện ở Việt Nam, chuyện xa xôi quá, con em mình ở bên này thôi cứ để yên lành cho chúng đi học hành. Nhưng mà chắc cha mẹ nào cũng muốn con cái mình thành nhân trước khi thành danh, phải không ạ? Thành một những con người tốt trước khi thành những người thành công nơi xã hội Mỹ này. Và đặc biệt là đối với người Việt Nam của quốc gia tị nạn cộng sản, tới đây để đi tìm tự do thì chắc không thể nào mà quên đi cái căn tính chạy trốn cộng sản của mình, căn tính của người tị nạn cộng sản. Và chắc cũng muốn chia sẻ điều này với con em. Nhưng mà trong đời sống tất bật hàng ngày tại nước Mỹ rất khó lòng có cái cơ hội khi không phải đem chuyện xưa, chuyện cũ, chuyện chiến tranh Việt Nam 38 năm trước rồi chuyện cuộc chiến quốc cộng ra nói cho con em thì rất là khó. Nhưng mà cái vụ án của hai người sinh viên trẻ tuổi Việt Nam này là một cái cơ hội rất là tốt để phụ huynh Việt Nam có thể chia sẻ với con em, để cho con em mình đừng có cái mơ tưởng gì, hão huyền gì về cái chính sách hòa hợp, hòa giải của Cộng sản. Đang muốn khuyến dụ những người trẻ Việt Nam tin tưởng rằng Việt Nam đã đổi khác. Nếu Việt Nam đã đổi khác, tại sao hai người trẻ tuổi như Nguyễn Phương Uyên và Nguyên Kha chỉ có cái chuyện mà cũng không phải là chống nhà nước, chống mà lại hay làm một cái điều gì, thí dụ như khủng bố ở Boston hay làm những cái điều gì dữ dội, vi phạm đến bất cứ luật lệ gì cả. Họ chỉ nói lên cái thái độ chống cái sự xâm lăng của Trung Cộng mà thôi, thế mà bị tù dữ dội như vậy. Nhưng mà cái điều mà đang nói ở đây đó chính là cái thái độ, cái cách thức mà Phương Uyên và Nguyên Kha khi mà ra trước tòa. Phương Uyên thì nói rằng tôi không, nếu mà phiên tòa kết tội tôi thì những người khác sẽ sợ hãi và không ai dám bảo vệ chủ quyền đất nước nữa. Còn Đinh Nguyên Kha thì nói tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi thì chỉ chống Đảng Cộng sản, mà chống Đảng thì không phải là tội. Thưa quý thính giả, mời quý thính giả cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi với đề tài này, với tư cách của những người cha và người mẹ Việt Nam. Thì chúng ta nghĩ sao về thái độ của hai người trẻ tuổi này? Và có nên coi đây là những anh hùng trẻ tuổi thời đại để mà chia sẻ những câu chuyện, kể lại những câu chuyện này cho con em của chúng ta? Không phải chỉ là những câu chuyện làm quà về tin tức thời sự thôi đâu, mà còn sẽ là tác động được tâm hồn con em mình, đặt lên cho con em mình những cái câu hỏi rất lớn về chế độ Cộng sản ở tại Việt Nam bây giờ, làm sao mà đến nỗi kết tội những người trẻ tuổi này một cách nặng nề như vậy. 713-664-8002, 713-664-8002. Và cũng xin được nhắc với thính giả là đây trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình, thành ra chúng tôi chỉ muốn được hỏi ý kiến của các bậc phụ huynh Việt Nam. Nghĩ sao trước thái độ của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha? Và nếu con em mình cũng có những hành động tương tự như vậy, thì mình có dám khuyến khích không? Hay là mình sẽ sợ hãi lo lắng cho tương lai của con em mình, mà nhiều khi mình lại còn cản trở? 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ, xin được biết ký danh ạ.
Dạ thưa, kính chào chị Vũ Thanh Thủy, tôi là Văn Đình đây ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Văn Đình.
Dạ thưa chị, tôi vừa mới bật radio lên, không biết hôm nay cái cuộc trong cái chương trình tình yêu và gia đình thì chị nói chuyện với ai, thành ra tôi chỉ biết chào chị trước hết, thành ra tôi không biết
cái bên đó là có một mình với thiên thể thôi thưa anh.
Dạ thưa chào chị, trước hết chị cũng có nói về Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, thì tôi xin nói cái cảm nghĩ của tôi khi mà tôi theo dõi tin tức, tôi được biết hai cháu nó nói lên được những cái lời khẳng khái trước tòa án và những cái lời đanh thép đối với những người mà gọi là ngồi xử hai cháu, thì đây là một cái điều mà tôi rất khâm phục, tôi rất là ngưỡng mộ cái tinh thần của hai cháu, vô cùng ngưỡng mộ. Và tôi cũng chia sẻ với mẹ của hai cháu, gia đình của hai cháu, với những cảm nghĩ của những người trong gia đình mà hãnh diện về hai đứa con của mình, về những con của mình. Đó là điều mà chúng tôi rất lấy làm khâm phục và được xin được chia sẻ với gia đình của những cháu sinh viên này. Và tôi cũng mong rằng, tôi thì cũng có nói chuyện với gia đình của tôi, con cháu trong gia đình của tôi về cái thái độ của hai cháu, nói lên được cái sự ngưỡng mộ của tôi. Nhưng mà tôi cũng mong rằng tất cả những tuổi trẻ của chúng ta, từ ở trong nước cho đến hải ngoại này, hãy mạnh dạn đứng lên và vượt qua xin lỗi, chị còn nghe tôi không ạ?
Vâng, thưa anh, vâng, tôi vẫn nghe đây ạ.
Vượt qua mọi sự sợ hãi để mà cùng với hai cháu và nung đúc cái tinh thần của hai cháu trong mọi điều kiện mà chúng ta làm được, để mà đưa cái tinh thần của hai cháu, cái tinh thần bà Trưng bà Triệu, cái tinh thần của những tiền nhân của chúng ta đã có trong cái tinh thần yêu nước mà hai cháu đã nói lên, khẳng định cái tinh thần yêu nước đó, thì chúng ta cần nâng lên cái tinh thần này trong mọi trường hợp mà chúng ta làm được. Kể cả những bạn đi Việt Nam, có cơ hội đi Việt Nam cũng nên hội nhập vào cái đấu tranh nợ tư ở trong nước. Mình nên xả thân mình để mà dấn thân với những người đang ở trong nước. Và ngay cả ở hải ngoại này, chúng ta làm được điều gì, chúng ta cố gắng làm để mà đưa cái tinh thần. Nhiều khi cá nhân tôi cũng rất buồn là tôi cũng có nói chuyện với nhiều bạn trẻ ở đây, thì các em, các cháu có vẻ sợ hãi, có vẻ cũng còn cái sợ hãi là đi về Việt Nam sẽ trở ngại cái này, trở ngại cái kia, ảnh hưởng cái gia đình thế nọ thế kia, thì điều đó làm cho tôi rất là buồn. Rất là buồn là vì mình sống ở hải ngoại mà vẫn còn sợ hãi.
Vâng, trong khi những người trẻ này sống ngay ở tại Việt Nam, phải không anh?
Họ nói là họ sẵn sàng chờ đợi để được đi tù. Đúng. Chờ đợi để đi tù thay cho hai bạn của mình.
Vâng.
Thì tại sao mình không mạnh dạn mà mình dấn thân lên? Thì tôi mong rằng cái lời nói của tôi ngày hôm nay kêu gọi tất cả mọi người hãy vượt qua cái sợ hãi, hãy đi đứng lên, để cùng đứng lên mà hợp tác với những người đang đấu tranh ở trong nước. Trong cái tinh thần của hai cháu. Xin cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Văn Đình rất nhiều. Anh nói rất là đúng. Những người, không phải chỉ những người trẻ hải ngoại, ngay cả nhiều người lớn ở tại hải ngoại cũng vậy. Yên Hàn ở tại hải ngoại có quốc tịch Mỹ rồi mà vẫn không có, vẫn sợ rằng làm thế này thế kia thì khi về Việt Nam sẽ bị làm khó dễ. Trong khi những người trẻ tuổi ở ngay Việt Nam, họ sống ngay trong lòng Việt Nam, gia đình họ ở tại Việt Nam dưới cái sự cai quản của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản, thế mà họ vẫn dám anh hùng như vậy. Không những xảy ra như thế mà ngay cả cha mẹ họ vẫn dám hãnh diện về những cái điều đó, thì cái điều này quả tình rất là cảm động, mà là một cái gương rất là lớn. Đây phải nói là những anh hùng thời đại, người ta vẫn nói rằng những người này còn quá trẻ tuổi để gọi là anh hùng, nhưng mà những cái hành động anh hùng thì không thể nào mà có thể mà tranh cãi gì được về điều này. Và nhất là cái thái độ của các bậc cha mẹ của những người này, và những người bạn trẻ cũng sẵn sàng như anh Văn Đình vừa nói, đã cứ nhất định cứ tụ tập ở ngoài và xin được đi tù cùng chung với lại những người bạn trẻ của mình. Thế nên là cái cơ hội tốt lắm, chúng tôi chỉ muốn tạo ra những cái cơ hội để mà các cha mẹ Việt Nam có thể nói với con cái mình về cái chế độ Việt Nam Cộng sản và những người trẻ tuổi đã anh dũng như thế nào để con em mình có cái niềm hãnh diện để làm người Việt, chứ không phải chỉ sống một cách an thân, an phận, no ấm của mình ở tại hải ngoại mà thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Vũ Thanh Thùy.
Dạ vâng ạ, xin biết quý danh của anh.
Tôi tên Thanh, anh chị.
Dạ vâng, chào anh Thanh.
Tôi cũng có ý kiến là mình cũng lớn rồi nên cái cơ hội mình học hành thì cũng hạn chế. Thì tôi có lời khuyên chung với những thế hệ trẻ là làm sao mà trang bị cho mình kiến thức rất là rộng lớn và cố gắng trau dồi học tập để làm sao mà có cái kiến thức để mà về phục vụ ở đất nước. Bằng chứng là có hai người sinh viên thay vì họ đi học để mà lấy kiến thức, mà trong cái kiến thức đó họ lại giác ngộ được một cái điều nó quan trọng hơn là cái việc họ đang làm là đi học đại học ra. Họ đã nói được trước tòa án những lời lẽ như vậy. Tôi cũng hy vọng là những thế hệ trẻ như thế hãy cố gắng học tập, đừng có bỏ lỡ cơ hội. Cái con đường học vấn đó thì tôi có nghe ông nội tôi có nói là đầu tư của giáo dục là cái đầu tư sáng suốt và khôn ngoan nhất.
Dạ.
Nên đất nước Việt Nam muốn đi lên nhờ những cái kiến thức và thế hệ trẻ ngay trang bị cho mình sau này phục vụ đời đất nước.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn ý kiến của anh Thinh rất là nhiều. Cái điều học giáo dục thì bao giờ cũng tốt thật, nhưng mà giáo dục mà chỉ để lo học hành để mà tiến thân cho bản thân mình thì cái điều đó là cái điều mà có lẽ mọi người đều thường làm, cũng không có gì đáng nói. Đây là những người trẻ vẫn đang đi học hành nhưng mà đồng thời cũng học ở trường đời, cũng nhìn thấy những cái có cái can đảm. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái lòng can đảm. Cái sự anh dũng chắc chắn phải do sự giáo dục của cha mẹ trong gia đình Việt Nam. Thì không biết cha mẹ của Việt Nam mình ở tại hải ngoại có có dám dạy con cái những cái sự can đảm mà đến là đáng đáng run sợ như vậy hay không, là cha mẹ, nhất là những người mẹ thì khi thấy con cái mình, nhất là con gái ở trong tù xót xa lắm chứ, đau khổ lắm chứ, thế mà bà Nguyễn Thị Nhung vẫn dám tuyên xưng cái lòng hãnh diện vì con, và như vậy là một hành động gián tiếp khuyến khích con tiếp tục sống theo cái lý tưởng của mình. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào chị Thanh Thủy. Em tên là Anh đó.
Vâng, chào chị Anh.
Dạ, em nghe câu chuyện thì em cũng rất là cảm động, mà em cũng có mấy đứa con lớn cũng 20, 19 đang đi học college đó chị, ở đây đó. Mà có cái này em muốn nói cái là có nhiều rất nhiều đứa nhỏ như con của em bây giờ nó còn không có biết cái cờ của mình nó màu ra làm sao đó chị. Thành ra em nghĩ là tất cả những gia đình ở đây, người Việt ở hải ngoại nên có một cái cờ ở trong nhà. Tại vì last year năm ngoái đó là người ngày hội international ở trong trường đại học của nó học đó. Mà thì international thì người ta đâu có biết cái cờ của mình sao. Thôi người ta lấy cái cờ của Việt Cộng đó. Người ta hỏi cái cô hội trưởng, con gái em là hội phó. Thì hỏi cái cô hội trưởng của hội Việt Nam đó. Đấy. Rồi thì cái cờ này phải cái cờ của mày không? Thì cô gái đó nói phải cái cờ Việt Cộng. Đấy. Thì tới ngày mà người ta treo lên thì người ta đâu có biết, người ta treo lên. Người ta nói hội trưởng nói phải thì phải rồi, họ treo lên chị. Tới ngày đó con gái em nó vô nó thấy, nó biểu là phải gỡ xuống, tại vì cái này là cái cờ Việt Cộng. Đấy. Nó nói cờ này không phải cờ của nước ta. Thôi nó nói là, nó về nó nói với em, má ơi, má cho con một cái cờ để sẵn ở trong xe đi. Chứ nhiều khi cần đem đi theo không có.
Vâng, cảm ơn chị Anh rất là nhiều. Vâng.
Dạ, em nghĩ là tất cả những gia đình nên có một cái cờ treo ở trong nhà cho mấy đứa nhỏ nó biết thì chị.
Đúng, nếu mà nó nhìn thấy thường xuyên và dạy con em về lá cờ cũng như là dạy ABC từ lúc mà nó còn nhỏ đó, phải không chị? Cho nó quen thuộc với cái đó, và đó là lá cờ duy nhất của nó mà thôi. Cảm ơn chị Anh rất là nhiều. Vâng, thì hành động của chị cũng rất là có cái quan trọng là làm sao mà ý thức để mà dạy cho con em mình về những cái bước đường mà nó chưa gặp phải. Mình sẽ nghĩ là nó còn non trẻ, nó chưa hiểu đâu. Nhưng mà không có gì bằng thói quen. Luôn luôn tạo nên những cái thói quen tốt, những cái gương tốt, những cái mẫu mực tốt. Khi mà nó nhìn thấy cha mẹ như thế nào, nó nhìn quen cái lá cờ vàng nữa, nó sẽ không bao giờ chấp nhận cái lá cờ đỏ nữa. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ, chào cô Thủy ạ.
Vâng, xin được biết cái danh ông ạ.
Dạ, tôi tên Quốc.
Dạ, vâng, chào ông Quốc.
Dạ, tôi rất là cảm kích hai vị anh hùng thời đại của chúng ta. Nhưng mà điều mình muốn cái thực tế đó, chị Thủy.
Vâng, dạ.
Tôi đề nghị là đài có thể kêu gọi những cái người mà người Việt quốc gia mà tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới và điển hình ở tại Houston mình, đài có thể kêu gọi sự đóng góp để về vật chất thì có thể giúp những gia đình của hai anh hùng này, về tinh thần thì có thể khuyến khích động viên họ và động viên cả những người trẻ ở trong nước nữa. Thì cá nhân tôi thì tôi muốn nhờ đài, mà tôi không biết cách nào để chuyển, là tôi muốn chuyển cho gia đình, hoặc là nếu trực tiếp được hai anh hùng này á thì tốt, còn không thì chuyển cho gia đình để mà mua đồ thăm nuôi họ. Tôi tình nguyện tôi đóng góp 400 đồng mỗi người 200 đồng. Dạ, nhờ đài có thể kêu gọi những người khác để đóng góp thêm.
Dạ vâng, cảm ơn ông Quốc rất là nhiều. Vâng, cái điều ông yêu đề nghị rất là cụ thể. Chúng tôi cũng có nghĩ đến cái điều đó, nhưng mà trên phương diện của một cơ quan truyền thông đó, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho những tổ chức nào làm cái công việc đó, thì hơn là mình đích thân đứng ra làm, thưa ông. Tại vì cái vấn đề tiền nong cũng là một vấn đề rất là tế nhị. Trước đây chúng ta cũng nhớ có rất nhiều những người mà đấu tranh trong nước, thí dụ như là cô Lê Thị Công Nhân, thí dụ như là nhiều người khác nữa. Nhưng mà sau đó khi mà ở hải ngoại gửi về đó, rồi lại sau đó lại bị những cái điều tiếng, bị những cái người xấu. Chúng để đây chúng tôi chỉ muốn nói nó là nó là cái lý do để cho những người xấu nhắm vào để mà đà phá hay là bôi bác những cá nhân của những con người mà đang đấu tranh rất là tốt đẹp đó. Thành ra mình cũng cần phải rất là cẩn thận đó ông Quốc. Nếu mà ông có người thân, có gia đình ở tại Việt Nam thì ông có thể nhờ người thân chuyển trực tiếp. Ở đây chúng tôi biết cũng có nhiều người cũng đã làm những công việc tương tự như vậy. Trong lúc mà chúng ta chờ đợi có một cái tổ chức thật là tạo được cái uy tín lớn ở trong cộng đồng để mà mình có thể chính thức đứng ra mà kêu gọi lập hẳn một cái phong trào yểm trợ cho những nhà đấu tranh trong nước để giúp những người trường hợp như là cô Phương Uyên hay là anh Nguyên Kha thế ông Quốc? Vâng, cảm ơn ông Quốc rất là nhiều.
Vâng, ví dụ như tôi xin hỏi thêm, ví dụ đài có thể yểm trợ cho tôi xin cái số điện thoại của gia đình của hai anh Hùng này được không?
Dạ vâng, chúng tôi cũng đang tìm hiểu, khi mà có cái điều đó chúng tôi sẽ xin loan báo thưa ông. Vâng, cảm ơn ông Quốc rất là nhiều. Vâng, cái điều này rất là thực tế và chắc là quý thính giả những ai mà cảm thấy bị xúc động trước cái câu chuyện này cũng như cảm thấy bừng lên trong lòng mình cái ý thức là phải làm một cái điều gì đó mà phải làm ngay bây giờ để mà tiếp tay cho những người trẻ này, thì giống như ông Quốc nói, trực tiếp đến tay những người trẻ thì hơi khó, thì họ đang ở trong tù, mà vào trong tù thì bất cứ cái đồng tiền gì cũng sẽ bị cộng sản kiểm soát hết, chỉ có cách trợ giúp cho gia đình họ để gia đình họ vững tâm. Nhưng mà trợ giúp cách nào để mà không có trở thành cái nguyên cớ làm cho họ trở thành những nạn nhân, nạn nhân của những kẻ xấu nhắm vào đó để mà vì ganh tị, vì bới móc, vì kiếm chuyện này chuyện khác mà làm khó khăn thêm cho cái cuộc sống hiện đang gặp khó khăn, đối đầu đủ điều với lại nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản của họ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, có lẽ chúng tôi phải xin chuyển đường dây khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin quý vị vui lòng lên tiếng. Vâng, chắc quý vị cứ gọi xong điều đấy, chúng tôi lại phải xin chuyển đến dây khác thôi. Mời quý vị gọi lại nhé. Nếu quý vị đã chuyển gọi vào mà qua cái xong rồi để speakerphone xong rồi bước đi đâu đó thì xin quý vị vui lòng gọi lại. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, tiếp theo cái anh vừa nói đó. Dạ. Tôi tên là Hùng.
Dạ, vâng, chào.
Tôi có cái ý kiến như thế này, là bây giờ người ta đã có cái can đảm người ta làm như vậy, thì bây giờ mình á, những cái cộng đồng của mình á, làm những cái trò gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà cái chuyện này thì tôi thấy là cộng đồng này, cộng đồng kia, thứ nhất là kêu bằng đại diện cộng đồng của người Việt quốc gia đó, nên đứng lên mà quyên góp những cái chuyện đó để về mà giúp đỡ cho những gia đình đó. Đó là những cái chuyện làm thiết thực của cái đại diện cộng đồng hay là đại diện của một hội đoàn nào, đại diện một hội đoàn kia. Thay vì nghĩa là đã kích nhau rồi cái chuyện này chuyện kia, thật là vô ích. Tôi có ý kiến như vậy.
Dạ, cảm ơn ông Hùng rất nhiều. Vâng, chắc nhiều người cũng đồng ý với ông như vậy. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin mời ông ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, hồi nãy tôi có nghe đài đó thì thấy một chị nói là có đứa con, có người con mà học ở đại học rồi cái vụ mà treo lá cờ cộng sản đó.
Dạ vâng.
Bà đã hạ xuống. Dạ vâng, thì chúng tôi là ở bên Ủy ban bảo vệ chính nghĩa quốc gia, thưa, thì chúng tôi sẵn sàng yểm trợ cho tất cả quý vị. Thì cái lá cờ chúng tôi mua, chúng tôi xin nhường lại cho quý vị với giá là 5 đồng.
Vâng, xin được biết quý danh của ông thưa ông.
Dạ thưa, tôi là Phách ạ.
Vâng,
Nguyễn
dạ.
Ngọc Phách.
Vâng,
dạ
vâng. Phách. Vâng, cảm ơn
vâng. Thì chúng tôi chỉ lấy lại cái giá vốn thôi, đồng thời nên là xin quý vị trả cho thêm một tiền cước phí thì chúng tôi gửi tận nhà.
Vâng.
Còn nếu không có quý vị nào pick up được thì chúng tôi sẵn sàng để mà nghĩa là đưa cho quý vị.
Vâng, thưa ông, 5 đồng là khổ lá cờ lớn đó phải không ạ?
Dạ thưa, 58 đó. Dạ vâng.
58, vâng, vậy thì tốt quá. Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều thưa ông. Vâng.
Dạ.
Vâng, có lẽ đúng rồi, gia đình Việt Nam nào nếu mà không có cơ hội để mà treo cờ hay là để chỉ dẫn cho con em thì cũng nên có một lá cờ để trong nhà, cũng có thể treo lá cờ ở trên tường nhà như là một, vừa là một hình thức trang trí rất là đẹp mà đồng thời cũng gợi nhớ cho mình luôn luôn nhớ về quê hương, cũng như cho con em mình nhận diện và biết rõ lá cờ nào là lá cờ mà thật sự mà gia đình đã theo, chứ không phải là theo một cái lá cờ mà mọi người đã phải trốn chạy để mà đi tìm tự do sống tại hải ngoại này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, kính chào quý vị, tôi là Tứ Hải ạ.
Vâng, chào ông Tứ Hải.
Dạ, anh chào Hòa Thanh Thủy. Tôi theo thiện ý và lại cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, thì hôm trước tôi đã thấy Liên Trưởng Phùng là chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Nghĩa Quốc gia là đã kêu gọi đồng hương là đóng góp để mà làm mấy cái trụ cờ ở Houston này đó, nó đang bị rách, thành ra gửi về cho Liên Trưởng. Và nếu mà quý vị muốn mà đóng góp để mà yểm trợ cho những người đấu tranh trong nước, tôi nghĩ cũng gửi cho Liên Trưởng Phùng, tại vì ổng là con người có uy tín và cái chống cộng rất là triệt để và trong sáng. Và chúng ta không nghi ngờ về Liên Trưởng Phùng, chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa quốc gia nữa đó. Thì tôi hy vọng là lá cờ của Việt Nam Cộng hòa vàng ba sọc đỏ của chúng ta đã không có còn mà ngừng ở dưới ánh mặt trời nữa. Tất cả trên toàn cầu chỗ nào có mặt trời là có lá cờ vàng hoa sọc đỏ của chúng ta uy dũng tung bay. Tôi nghĩ là một thời gian ngắn, năm nay là năm tới, nó sẽ được tung bay ở Sài Gòn trong cái điều kiện dân chủ và nhân quyền của chúng ta được thành công rực rỡ tại ngay cái quốc nội Việt Nam của chúng ta. Trong nước bây giờ ta đã vùng lên, nhiều người đã trải trường đơn, trong đó có cờ vàng hoa sọc đỏ của chúng ta. Nhiều bạn trẻ ra mà biểu tình mà chống trung cộng đó cũng bận áo vàng mà có cờ vàng gạch ba sọc đỏ lên đó. Nên là cờ vàng của chúng ta đã có ẩn hiện ở Sài Gòn, Việt Nam.
Dạ, rất là cảm ơn ông Tứ Hải. Ông nói đúng, chính cô bé Phương Uyên này cũng vậy, cũng đã vẽ lá cờ vàng, cô đã dùng cái màu sáp đó, xong rồi tô màu vàng lên, xong rồi vẽ lá cờ vàng ba sọc đỏ lên, và đó cũng là một trong những lý do khiến cho cô bị kết tội mà cho là chống lại nhà nước, trong khi cô bảo đây là một cái lá cờ mà từ trước đến giờ cô đã, cả gia đình cô đã sinh ra và lớn lên ở trong miền Nam với cái lá cờ này. Nhưng mà nếu mà nói đến chuyện giáo dục con cái thì có rất nhiều điều để có thể nhắc nhở con cái được. Thưa quý thính giả, là các bậc phụ huynh, nhiều khi quý thính giả đưa con em đi ăn uống chỗ này chỗ kia, đi ăn thí dụ đến ăn buffet ở Kim Sơn chẳng hạn, thì quý vị chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy hai cái lá cờ vàng ba sọc đỏ rất là lớn ở ngay Sài Gòn Houston Plaza. Thì đó là cái cơ hội để chỉ cho con em mình thấy đây là cái lá cờ của mình đây này. Có rất nhiều, nhìn quanh, nhìn trái, nhìn phải, đi khắp nơi, đi trên đường phố, chúng ta đến những cái nơi sửa xe cũng thấy treo lá cờ vàng lồng lộng, đến chùa, đến nhà thờ, đến đâu cũng thấy những cái lá cờ khắp nơi. Có rất nhiều các cơ sở thương mại khác cũng có những lá cờ ở ngay đó để có thể chỉ dẫn cho con em mình. Nhưng mà không phải chỉ dừng lại ở một lá cờ, mà là làm sao cho con em mình ý thức được cái tình trạng thật sự. Tại sao mà cuộc chiến 30 kết thúc 38 năm trước rồi mà bây giờ cha mẹ vẫn còn khắc khoải, mà bây giờ vẫn còn những người trẻ tuổi bày tỏ cái ý kiến của mình một cách rất là ôn hòa, trong hoàn toàn trong hòa bình, mà bị bắt, mà bị tù giam kết án nặng nề như vậy, mà ra trước tòa còn trẻ tuổi như vậy mà dám nói những cái lời anh hùng như vậy, là một cái điều đáng để cho con em mình học hỏi và noi gương. Xin mời vị thính giả kết thúc trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị Vũ Tinh Thủy.
Dạ, xin được biết tên của ông.
Dạ, tôi tên Minh nha, chị Thủy.
Dạ vâng, chào ông Minh.
Dạ, tôi rất đồng ý với ý kiến của hai vị khán giả chị rồi, là chúng ta nên giúp đỡ vấn đề phương diện vật chất cho tất cả những tuổi trẻ ở Việt Nam về đấu tranh cho tự do và nhân quyền. Vâng. Thì ta họ cũng đã bất mát về vấn đề mặt tinh thần. Thì mặt vật chất chúng ta cũng nên ủng hộ để cho có họ thấy không một phần nào ăn ngủ về cái vật chất, rằng không thấy rằng chúng ta hẹn mãi chúng ta cũng yểm trợ và đồng tình với họ để đấu tranh. Đó là thứ nhất. Thứ hai, tôi rất kính phục tinh thần quốc phúc của hai người trẻ sinh viên trí thức ở Việt Nam vừa rồi. Mặc dù trước tòa án của Cộng sản thì mình không biết họ sẽ kết án mình nặng hay nhẹ, nhưng mà tinh thần quốc phúc của họ vẫn tuyên bố dũng gạt những cái sự đấu tranh, những cái gì họ đã đấu tranh thì vừa qua. Họ đẳng cho họ là đúng, họ không cần sợ rằng Cộng sản tuyên bố tuyên án họ nặng hay nhẹ. Cái tinh thần đó tôi rất khâm phục. Trước đó mà họ vẫn tuyên bố như thế là những cảm tưởng tới anh hùng nghĩa hào của chúng ta. Ngày xưa, trước khi đoạn đầu đài bị chém, nhưng mà ông vẫn còn dũng cảm tuyên bố Việt Nam tự do muôn năm. Thì tôi thấy cái tinh thần của hai vị thẻ này là tôi rất chúc động và cảm phục họ.
Cảm ơn ông Minh rất là nhiều. Và chắc chắn là ai mà đọc những câu chuyện, nghe những cái lời nói này của họ cũng rất là cảm động. Ở đây chúng tôi vẫn muốn đặt lại trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, là những người làm cha làm mẹ nhìn con em chúng ta trẻ tuổi như vậy, 20, 21, 22 tuổi thôi mà dám nói những cái lời anh hùng như vậy, mà những người lớn tuổi chưa chắc đã dám nói. Thành ra đó là một cái điều cần phải được phổ biến, cần phải được chia sẻ cho con, cho thế hệ trẻ sau, và cũng cần phải được yểm trợ. Đúng như quý vị thính giả đã nói, chúng tôi sẽ cố tìm xem có những cái cơ quan đoàn thể nào mà đang làm cái công việc mà yểm trợ cho những người đấu tranh dân chủ, cho tự do dân chủ ở trong nước, để mà tiếp tay với cái điều này. Và khi đó thì sẽ xin thông báo cho quý thính giả biết. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp nữa trên đường dây. Nãy giờ chúng tôi phải chuyển đường dây hơi nhiều. Hình như dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn ông đã lên tiếng.
Cô Thủy Liên Đại.
Dạ vâng, xin được biết quý danh của
ông. Quốc,
Dạ vâng, chào ông Cúc.
Cho mình có ý kiến là với cái đài của chú Dương Phùng với cô Vũ Tinh Thủy lâu nay ở Hiệu Tinh là có uy tín thì đứng ra tổ chức quyên góp gì đó, bà con nào có lòng gì đó cứ gửi thẳng về đài, rồi đài sẽ có những cái điều kiện liên lạc và gửi về cho thân nhân của dân của hai bạn trẻ đang đang ở tù khu vực cộng ở Việt Nam. Dạ, dạ. Xin có ý kiến.
Dạ, cảm ơn dạ, cái sự tin cậy của ông Quốc. Vâng, nhưng mà chúng tôi cũng vì được tin cậy thành ra cũng cần phải rất là cẩn thận trong cái chuyện này. Chúng tôi sẽ tìm kiếm xem có một tổ chức nào thật là uy tín để mà và sẽ xin thông báo cái điều đó đến quý vị. Trong cái tư cách làm công việc truyền thông đó thì chúng tôi chỉ muốn được yểm trợ, được cổ võ, được tiếp tay, chứ còn không phải là những người mà đứng ra để mà lãnh đạo những cái công việc này. Cho nên xin quý thính giả cũng thông cảm hiểu cho điều đó, nhưng mà chúng tôi rất là trân quý cái niềm tin của quý thính giả, và càng được tin thì chúng tôi càng phải cố gắng hơn để không phụ cái lòng tin đó, cho nên càng cần rất là cẩn thận, thưa ông. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Thủy nhé.
Dạ, xin được biết cái danh của ông.
Dạ, em tên là Toàn, ở Quốc.
Vâng, chào anh Toàn, dạ.
Dạ, tại vì em nghe xin đài ấy, em thấy em được biết là lá cờ Việt Nam là đại diện cả nước Việt Nam và mọi người Việt Nam. Có một số người gọi lên cứ nói là cái cờ. Thế em nghe nó không được cho nó tôn trọng. Em xin mọi người khi dùng gọi là lá cờ chứ đừng nói là cái. Em nghe thế nó không có được hay cho lắm chị.
Dạ vâng.
Cảm ơn chị nhiều.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Toàn. Vâng, thật ra nếu mà gọi một cách trân trọng thì phải gọi là lá quốc kỳ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên dây ạ.
Chào em, chào anh chị trong đài.
Vâng.
Em tên Thủy á.
Vâng, chào chị Thủy.
À, nãy em có nghe cái bác gì nói là cái bán cái lá cờ 5 đồng thì nếu mà em muốn mua thì em phải đến cái chỗ nào hả chị Thủy?
Vâng, để bây giờ chắc là bác đó cũng đang nghe đó. À, thì
dạ.
Vâng, ông Phát chắc cũng đang nghe đó. Thì nếu có thì xin ông vui lòng cho biết cái số điện thoại đó.
Vâng, dạ, đúng rồi.
Chị Thủy nghe.
Rồi, em cảm ơn anh chị nhiều.
Chị Thủy
nha.
Ơi, chị Thủy có con cái không?
Dạ.
À, chị có con không? Có con lớn không?
À, dạ có, cháu lớn là 26 đó.
Bây giờ khi mà nghe cái câu chuyện của cái cô bé Phương Uyên này đó, hay là Nguyên Kha này, Đinh Nguyên Kha đó, mà nếu chị đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người mẹ của hai cái người này thì chị nghĩ sao?
À, em nghĩ thì những cái người giới trẻ đó họ sanh tại Việt Nam sau Cộng Hòa mình phải không chị?
Vâng, sau khi mất nước.
Thì em thấy họ có lòng thương nước Việt Nam và thương đồng bào Việt Nam bị tụi China nó đàn áp với tụi, nhất là tụi Cộng sản đó.
Đúng.
Nó cũng về bắt tay với tụi China để mà chèn áp người Việt Nam được có tiếng nói. Chẳng hạn như mất tự do đi, mất những gì người Việt Nam mình, mất tất cả hết. Cho nên thì cái giới trẻ họ đứng lên như vậy, em nói thiệt em cũng rất là căm phục.
Nhưng mà chị Thủy ơi, nếu mà chính con em, chính con em
những người như vậy đó chị.
Chị Thủy ơi, nếu mà chính con chị đó cũng muốn tham gia ở bên này, rồi thì tham gia hoạt động để mà yểm trợ cho tất cả những người bạn trẻ này, thì chị có khuyến khích không?
Dạ, nếu mà con em nó có lòng mà thương nước Việt Nam, mình cần hướng về nước Việt Nam mình, thì em con em nó làm thì em sẵn sàng ủng hộ chị.
Vâng, cho dù là có phần nào trở ngại không đến việc học, chắc chắn rồi không thể nào mà làm toàn vẹn được mọi chuyện nếu mà mình chia ra như trường hợp của hai người bạn trẻ này đó. Bây giờ đi tù như vậy là dở dang cả việc học, nhưng mà cha mẹ họ cũng rất là hãnh diện đó chị Thủy.
Dạ em nếu thật sự mà nếu mà con em á mà nó giúp được cho cộng đồng, chẳng hạn như là đi đứng ở ngoài chợ diễn đàn, như đưa những cái tờ đơn, hay là khuyến khích những cái giới trẻ, hay là đi biểu tình, hay là đi làm bất cứ cái gì cho cộng đồng trên nước Việt Nam, thì nếu mà con em nó làm, em cũng sẽ ủng hộ và đi theo cháu á.
Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Vâng, đã đứng ở trong cái tinh thần, cái mục tiêu của cái đề tài ngày hôm nay trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Chúng tôi muốn được họ nghe ý kiến của các bậc phụ huynh Việt Nam. Mình À, dĩ nhiên ai cũng muốn con em mình anh hùng, ai cũng sẵn sàng tiếp tay con em những việc tốt. Nhưng mà thường thường mình không sẽ khó có thể ngồi đó chờ đợi, mà nhiều khi mình phải hướng dẫn hay mình phải tạo ra những cái hoàn cảnh để cho con em có được cái hoàn cảnh trợ giúp đó. Mà cái đầu tiên đó là việc mà chia sẻ tất cả những cái câu chuyện này với con em mình và khuyến khích con em mình tham gia. Trẻ con nó phải biết, người ta bảo vô tri bất mộ, nó phải biết cái chuyện đó là như thế nào thì nó mới yêu mến và nó mới làm theo. Chứ còn nếu mà chỉ nghe nói suông đó thì nhiều khi nó cũng không có hiểu được, hoặc là nhìn theo gương người lớn thì nó sẽ thấy xa cách quá, không phải thuộc thế hệ nó không hiểu được. Nhưng mà nếu mà những người bạn trẻ cùng lứa tuổi của nó mà làm những việc như vậy thì trẻ con sẽ sẵn sàng, dễ dàng bắt chước theo lắm. Xin được mời các khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ chào chị với anh Thủy.
Vâng, xin được biết cái danh của anh.
Larry á.
Vâng, chào anh Larry.
Tôi muốn chị sao liên lạc được với số con của hai gia đình của hai em sinh viên đó đó, để mình có thể mình giúp đỡ cho gia đình của hai cháu đó. Tại vì khi mà bị vô tù vậy á thì thế nào gia đình nó cũng bị mà sống không được yên ổn đâu, rồi kinh tế nó sẽ không được được có làm ăn được đâu. Lẽ ra mình nên làm một chiến dịch gì đó để giúp tiền, giúp đồ về cho gia đình hai người đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Larry rất là nhiều. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với gia đình và sẽ thông báo thưa anh Larry.
Dạ, chị phải thông báo cho mọi người biết số điện thoại rồi cách nào để liên lạc được á.
Vâng. Để đọc. Và nếu mà nói về số điện thoại đó thì anh cũng biết rằng đó là giống như hồi nãy anh vừa nói đó, là gia đình của hai em bé này đó chắc chắn là sẽ bị cộng sản theo dõi đàn áp ghê gớm lắm. Một số điện thoại được loan ra là lập tức họ sẽ cắt đứt cái đường dây đó ngay lập tức. Mà đến nỗi mà Phương Uyên cũng biết cái điều đó, thành ra khi mà được nói cái lời nói sau cùng thì Phương Uyên nói là việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Thành ra cái điều này không những là anh Larry cũng như quý thính giả thấy đó, không những những người này yêu nước mà còn yêu gia đình và ý thức và rất là can đảm nhận cái trách nhiệm cái công việc của mình để không có phiền hà đến người khác, còn xin cho nhà cầm quyền đừng có đụng đến gia đình họ. Nhưng mà dĩ nhiên nói với ai chứ nói với nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản thì cũng bằng không, bởi vì cái nhìn chính số phận của bé là thấy cái cách cư xử của họ như thế nào rồi. Và vì vậy đây là một cái yếu tố, một cái câu chuyện mà rất là đáng để chia sẻ với con em mình, thưa quý thính giả. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Và chúng tôi nghe đây. Nãy giờ chúng tôi bị rất nhiều điện thoại gọi vào, xong rồi cứ để không như vậy thôi. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng chắc có những người cũng đang muốn kiểm thính đây cái gọi điện thoại để mà block cái đường dây của chúng tôi mà để cho thính giả không có gọi vào được. Thành ra chúng tôi xin chuyển đường dây khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, chào chị Thủy và chào khán thính giả nghe đài.
Dạ vâng
ạ. Ủng hộ for cho hai em ở bên Việt Nam thì... Dạ, em tên là Quang. Ủng hộ cho hai em bên Việt Nam thì đều là điều tốt. Nhưng mà nếu Việt Cộng ở bên kia mà biết được đó chị, nó sẽ gán cho mình cái tội là ủng hộ từ bọn phản động ở nước ngoài. Phiền phức lắm đó thưa chị. Cho nên em thấy không biết nói như thế nào. Tại Việt Cộng thì nó hay là gán ghép đủ mọi cách.
Nhưng
mà đàn áp dân Việt Nam của mình ở bên Việt Nam đó chị, cho nên em không biết làm sao nói như thế nào.
Anh Quang ơi, nếu mà người ở trong nước mà còn không sợ thì tại sao ở hải ngoại lại sợ? Là anh sẽ nghĩ rằng cái điều đó có thể gây nguy hiểm cho người trong nước, nhưng mà họ đã không sợ.
Dạ, đó, chính đó là người cái trẻ ý kiến của em á, chứ còn bên đây thì tụi em không sợ gì hết á. Em sẵn sàng em ủng hộ bất cứ cái chuyện gì bên Việt Nam họ cần. Nhưng mà cái người bên Việt Nam đó là những người đó là họ sẽ bị gán ghép thêm tội nữa đó chị.
Chắc chắn. Vâng, dạ, cảm ơn anh Quang rất là nhiều. Vâng, chúng tôi cũng xin đồng ý với anh Quang, tại chúng ta cũng nhìn nhiều nhà đấu tranh cho tự do dân chủ được nổi lên ở tại hải ngoại, rồi sau đó là trở thành nạn nhân của một cái chính sách mà nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản nhìn vào. Thí dụ như cô Lê Thị Công Nhân chẳng hạn. Sau này tại sao chúng ta thấy cô im tiếng? Bởi vì cô được cái sự ủng hộ rất nhiều ở hải ngoại và rồi bị nhà cầm quyền ở bên trong nước. Họ nhắm vào từng tí một, thí dụ như cô tổ chức một cái sinh nhật hay là một cái gì đó, người ta cũng bảo ô cái này là dùng tiền của đế quốc ở bên ngoài để mà... chắc chắn cái điều đó không thể nào tránh khỏi. Thành ra cho nên rất cần cẩn thận và khôn ngoan, cần có những cái tổ chức thật là hữu hiệu nhưng mà cũng thật là kín đáo để mà yểm trợ. Tuy nhiên ở hải ngoại chúng tôi vẫn đồng ý với nhiều vị thính giả, cái mức mà quy tụ lại để mà ủng hộ ao ạt ở tại hải ngoại cho những nhà đấu tranh trong nước cũng quan trọng lắm. quan trọng trong cái việc nhiều khi giữ gìn được mạng sống của họ, quan trọng trong cái việc để cho những người dân trong nước nhìn thấy được cái tinh thần yểm trợ tại hải ngoại, để mà cho thêm nhiều người trẻ dám đứng lên và đến một lúc nào đó thì sẽ có thể đập đổ được cái chế độ Việt Nam Cộng sản. Thành ra, nhưng mà thưa, chúng tôi không phải là những người làm chính trị, chúng tôi là những người làm truyền thông. Có cái quan điểm chính trị của mình, nhưng mà rất là mong chờ những cái tổ chức chính trị có được những cái phương pháp làm việc hữu hiệu và khôn ngoan để có thể trợ giúp cho những người lâu dài. Cái thời gian sau này đây thì chúng tôi cũng thấy có một số tổ chức cũng đang đi theo cái đường lối này, và đài cũng sẽ sẵn sàng tiếp tay với tất cả những cái tổ chức có những cái đường lối khôn ngoan hữu hiệu để mà yểm trợ cho những người ở trong nước. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thủy và quý khán giả trên đài.
Vâng, xin biết.
Vâng,
chào anh Lộc. Dạ, chào anh Lộc.
Trong cái tinh thần của hai thanh niên trẻ thì tất cả đồng hương mình ai cũng ủng hộ hết. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn góp ý theo cái đúng cái chương trình của chị nói. Sở dĩ ngày hôm nay có hai tuổi trẻ đứng lên, tức là mình đã lên lên con số hàng chục rồi. Ừ. Rồi sẽ mình sẽ tiến lên số hàng trăm, đó là nhờ sức mạnh của những người đi tiên phong đầu. Thì bây giờ muốn tuổi trẻ của hải ngoại mà nó có tinh thần, mà nó dấn thân, nó giúp đỡ được á, thì theo suy nghĩ của tôi á, thì trước nhất là các ông cha phải làm gương. Ví dụ như tôi có cái ý nguyện là tôi nói là tôi muốn viết thơ cho một cái ông tổng thống hay là một thượng nghị sĩ ông nào đó, để mà tỏ cái lòng là quý ông quý bà hãy giúp cho cái toàn dân Việt Nam, chứ đừng có giúp cho cộng sản, cho cái đại cộng sản. Nhưng mà tôi không biết làm thế nào hết. Thì cái chương trình hôm nay á, nó rất là hay ở chỗ là tôi cũng xin góp ý là với trường hợp của tôi là tôi có đứa cháu nội 11 tuổi thôi, mới qua Mỹ tháng này là đúng một năm. Nhưng mà khi nó qua á, thì tôi đã làm một cái công việc tư tưởng cho nó, là cho nó biết cái lá cờ Việt của thời của ông nội nó như thế nào rồi. Cho nên cách đây có mấy ngày thôi, thì trong trường nó tổ chức cái hội mà đồ ăn đồ uống của các nước Á Châu á, thì nó mới sắp xếp một cái lá cờ, hỏi cho con sắp có cái cờ gì, cái lá cờ trong đó đưa con lá cờ gì, lá cờ sao nó giống lá cờ của ông nội đó, tức là cái lá cờ màu vàng ba sọc cỏ đó. Thì trên thực tế nếu mà tất cả mọi người theo cái tinh thần kêu gọi của chị á, các ông cha mà dạy bảo mấy đứa con cháu mình để hiểu biết á, thì tôi nghĩ là ở trong cái đám trẻ nó sẽ có nhiều người, nhiều đứa trẻ nó sẽ nổi lên những ý tưởng rất là hay, và nó sẽ góp ý để nó xây dựng cho cái đám Việt Nam, nó sẽ giúp đỡ được. Nhất là trong cái môi trường xã hội tự do này, nếu như chúng ta nói là một tiếng nói đồng đứng lên và giúp gom lại những ý tưởng của mình để yêu cầu cái chính phủ Mỹ hoặc là chính phủ Âu Châu nào đó để giúp đỡ cho toàn dân Việt Nam mình, là cái đó là quan trọng, cho đừng nên giúp đỡ cái đảng Cộng sản. Thực sự bây giờ tất cả các nước tự do đều giúp đỡ Cộng sản, chứ không phải giúp đỡ cho dân mà. Thì suy nghĩ cái điều đó đúng không?
Tại vì họ cũng nghĩ đến quyền lợi của nước họ trước tiên đó thầy.
Vâng,
dạ, cảm ơn anh Lộc rất là nhiều. Đúng như anh nói đó, vâng, làm cha mẹ thì mình phải làm gương trước. Nhưng mà không phải chỉ có làm gương suông, mà là phải có mình do lên. Chúng tôi thấy rằng cái vấn đề mình, cái ý thức, cái cách thức mà chia sẻ với con em như thế nào đầu tiên, giống như Lộc nói,
đó
trong nhà
phải có cả. Là mình phải giáo dục nó, đúng. Cho nó hiểu được cái đời ông cha của ông của nó như thế nào,
và khuyến khích nó, khuyến khích nó dám làm.
Rồi mình đã già, tuy nhiên là mình ở ngoài xã hội, mình phải góp phần vào một cái sự việc gì đó để cho nó cảm thấy rằng những ông già mà cả này đâu có làm những cái chuyện là đâu phải là chuyện vô ích đâu.
Đúng rồi. Vâng.
Như vậy thì nó tự động nó sẽ có những ý tưởng sao đẹp nó đưa ra.
Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Lộc rất là nhiều. Vâng, chúng tôi biết cũng có rất nhiều vị phụ huynh cũng làm như vậy ở trong nhà, lúc nào cũng có lá cờ lớn không nó làm gì rồi, có những lá cờ nhỏ, những lá cờ bằng vải mà chúng ta thấy rằng mỗi lần biểu tình đó thì hay được phân phối đó, giữ thật nhiều những cái lá cờ đó ở trong nhà cho con em, rồi có những cái lá cờ bằng sticker nữa để con em mình có thể dán trên xe, có thể dán trên tập vở của nó. Chúng tôi nhớ có một lần giúp lớp của một lớp lớp 5 thôi, tức là các em mới 9-10 tuổi thôi, đi dự một cái buổi mà field trip á, đi trên một cái tàu ở ngoài hải cảng của Houston, cái hôm đó thì dạy về lịch sử của thành phố, thành ra cả cái lớp học đó được đưa lên một cái con tàu nhỏ nhỏ để đi ngoài hải cảng của Houston. Thì khi mà quý vị đi trên những cái con tàu như vậy, quý vị sẽ nhìn thấy họ treo đầy những cái lá cờ của tất cả mọi quốc gia hết á, ở trên cái đi dọc theo vùng hải cảng Houston á. Thì khi mà có một em bé 9-10 tuổi kia mới nhìn thấy sao cái lá cờ của Việt Nam lại là một cái lá cờ đỏ, thành ra em mới rút ngay ra. Ở trong tập của em thì có sẵn những cái sticker nhỏ nhỏ như vậy, bởi vì luôn luôn trường học lớp nào cũng vậy, lớp nhỏ hay lớp lớn đều có những cái buổi học mà người ta gọi là show and tell đó, tức là đưa ra một cái gì đó xong rồi giải thích cho trong lớp nghe hiểu về cái điều đó. Thì có người đưa keo dài, có người đưa những cái đối với các em bé Việt Nam đó, người đưa chả giò, người đưa món phở hay là cái gì đó để mà nói về cái điều đó. Nhưng mà một trong những cái một cái điều mà rất là cụ thể là các phụ huynh Việt Nam có thể đưa cho con em mình đem cái lá cờ sticker cờ vàng mặt sọc đỏ vào để nói, để cho con em mình, và giúp con em mình soạn cái bài học đó để các em giải thích ở trong lớp là bây giờ nếu cái lá cờ mà quý vị, đồng thời cũng chỉ cho con em thấy cái lá cờ đỏ ở trên cái cuốn từ điển Webster đó. Tại vì khi mà các nhà trường đó mà cần dùng đến các lá cờ thì họ cứ dở cái từ điển Webster ra, họ nhìn xem cái lá cờ của quốc gia đó là lá cờ nào rồi họ dùng thôi, chứ họ không phải là có ý thức binh đỡ gì cả cộng sản đâu. Nhưng mà trên phương diện ngoại giao thì họ nhìn theo cái chính thức đó thôi. Thì tất cả mọi em bé Việt Nam đều trong những cái buổi học trong nhà trường mà show and tell đều nói đến lá cờ vàng và giải thích lý do tại sao mà lá cờ này lại khác với lá cờ trong từ điển Webster và tại sao mà gia đình em phải ở tại hải ngoại này. Từ những lúc còn rất là nhỏ thì phụ huynh đều có thể ươm vào trong lòng con em mình những cái ý tưởng như vậy. Không có vẻ không sẽ không có làm cho hoang mang bối rối đầu óc con em mình đâu, thưa quý thính giả. Nhiều vị phụ huynh nói rằng con em còn nhỏ quá mà đã dạy chính trị, nguyên cái hành động mà chúng ta ở tại hải ngoại là một hành động chính trị rồi, thành ra rất là cần để cho con em mình hiểu được cái điều đó. Mai sau này mặc dù nhiều khi nó thành công trong đường đời ở đây, nó lo cái chuyện công danh sự nghiệp riêng tư của nó không có thì giờ sinh hoạt trong những cái sinh hoạt mà cho quê hương dân tộc hay đấu tranh cho tự do dân chủ, nhưng mà trong lòng nó luôn luôn ý thức một điều là lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của mình và cái lý tưởng của cha mẹ là gì, để mà sẽ không bao giờ nó vi phạm. Dù là ở bên này tuổi trẻ được hoàn toàn tự do, cha mẹ nào cũng quan niệm là nên để cho con em mình tự do phát triển, tự do lớn lên, đúng rồi, không ai có thể cưỡng bách, dù là cưỡng bách con em mình yêu nước không thể cưỡng bách được, nhưng mà vẫn có thể làm gương cho con em bằng chính cái đời sống của mình. Và khi mà con em yêu mến cha mẹ thì sẽ luôn luôn muốn làm đẹp lòng cha mẹ và sẽ không có bao giờ đi ngược lại. Chúng tôi tin chắc rằng có rất nhiều vị phụ huynh không cưỡng bách con em, nhưng mà con em dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ đi ngược lại cái lý tưởng chính trị của cha mẹ mình. Về bầu cử của nước Mỹ thì có thể, đúng rồi, có thể cha mẹ bầu cho Cộng Hòa và con em bầu cho Dân Chủ, hoặc là cha mẹ hoặc là ngược lại. Nhưng mà đối với lý tưởng chống cộng, khi mà đã phải đổi cái từ bỏ tất cả mồ mà rồi tài sản đất đai nhà cửa ở tại Việt Nam để mà qua ở tại đây, thì là đủ là một yếu tố rất là mạnh mẽ để giúp cho con em mình hiểu rõ cái điều đó. Thưa quý thính giả, chúng tôi muốn đưa cái chương trình cái vụ án tù của hai người sinh viên trẻ tuổi Việt Nam Phương Uyên và Nguyên Kha vào trong cái câu chuyện tình yêu và gia đình ngày hôm nay, tại vì nó rất là thích hợp với cái tinh thần của tình yêu và gia đình, muốn hướng dẫn con em mình thành đạt ở trong xã hội Mỹ này, nhưng mà vẫn phải duy trì lại tất cả những cái gì là cao đẹp nhất của người Việt Nam, trong đó có cái căn tính của người Việt Nam, cái lý do tại sao người Việt Nam có mặt ở tại hải ngoại, không phải vì miếng cơm manh áo, mà vì yếu tố chính trị, mà vì đi tìm tự do dân chủ. Và đó là những cái điều cần được luôn luôn nhắc nhở cho con em mình, để con em mình hãnh diện. Mình không phải là những người di dân đến đây vì miếng cơm manh áo, mà đến đây để mà tìm tự do. Chứ người Việt Nam mình không có đi để mà vì như vậy. Cho nên rất là cần được chia sẻ với con em. Và không có gì bằng có những cái câu chuyện đang thời sự, đang nóng hổi, với những cái hình ảnh rõ ràng, quý vị có thể lên trên Internet, đánh vào tên Phương Uyên và Nguyên Kha sẽ thấy hình ảnh của cả hai em này và những cái lời nói của các em dõng dạc trước tòa như thế nào, và nhìn thấy những cái lời chia sẻ của cha mẹ gia đình các em để mà chỉ dẫn cho con em mình. Chứ không tuổi trẻ sẽ rất là dễ dàng. Đừng nói tuổi trẻ, ngay cả những người mà đi qua đây tị nạn cộng sản, bây giờ cũng nhiều người cũng vẫn còn đi theo cái đường hòa hợp hòa giải, vẫn còn tin tưởng vào trong cái những cái chính sách hòa hợp hòa giải của cộng sản, thì làm sao mà tuổi trẻ có thể thoát ra khỏi được nếu không có những cái tấm gương như Phương Uyên và Nguyên Kha, quả là những cái anh hùng thời đại của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Rất tiếc là chúng tôi không có thể nhận thêm điện thoại được nữa. Mong quý thính giả gọi lại vào tuần sau, cũng vào ngày cũng vào tình yêu và gia đình vào tuần sau. Nhưng mà trong lúc đó thì xin mời quý vị lên thử Internet coi những cái câu chuyện về Phương Uyên và Nguyên Kha và chia sẻ cái câu chuyện này với con em mình trong buổi tối ngày hôm nay trong bữa cơm. Hỏi con em có biết điều này không, hay là có thể forward những cái này cho con em để cho con em mình hiểu được. Mình không cần phải nhồi nhét hay là phải tuyên truyền gì cả, chỉ nói hãy đọc đi và rồi sẽ hiểu. Sẽ có cả những cái website bằng Anh ngữ để mà con em có thể tìm hiểu được. Thì mời quý thính giả cùng chia sẻ điều đó. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại thính giả chương trình này vào tuần sau.